Chào mừng quý vị đến với chương trình phát thanh của Đài RFI từ Paris. Chị Phương cùng với Phan Minh, Trọng Thành và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2025. Hội đàm với Donald Trump, Tổng thống Pháp nhấn mạnh Ukraine cần một nền hòa bình bền vững, không phải là đầu hàng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết của Mỹ không nhắc đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ để răn đe Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, hòa bình bền vững cho Ukraine hay bộ kép thất thủ trước Nga, Tổng thống Trump phải chăng đang ở vị thế toàn quyền lựa chọn? Theo dòng thời sự, không có Hoa Kỳ, liệu châu Âu có thể đối đầu quân sự với Nga? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng, cố gắng tác động lập trường của Mỹ hướng tới đàm phán một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine. Ông Macron cũng mong muốn có bảo đảm an ninh từ phía Mỹ trong trường hợp Nga-Ukraine đã được thỏa thuận ngừng bắn. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin tường trình về cuộc gặp này.
Ils ont passé une bonne partie de la journée ensemble dans le bureau ovale. Après quelques jours tendus,
hai nguyên thủ đã dành phần lớn thời gian trong ngày cùng nhau trong phòng bầu dục. Sau vài ngày căng thẳng, nhất là việc cáo buộc ông Zelensky là kẻ độc tài, không tổ chức bầu cử, là kẻ khơi mào chiến tranh. Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ sớm gặp lãnh đạo Ukraine và đề cập đến thỏa thuận sắp tới cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Điều này cho phép tạo ra mối liên kết kinh tế, bảo đảm lợi ích của Mỹ trong việc duy trì hòa bình ở Ukraine. Theo lãnh đạo Pháp, chính trích, những gì mà Tổng thống Trump vừa nói rất quan trọng, tức là ông sẽ sớm gặp Tổng thống Zelensky để ký thỏa thuận về các khoáng sản chiến lược và đất hiếm. Đây là cách thể hiện sự can dự mạnh mẽ và lâu dài thông qua thỏa thuận này. Đó là một điều tích cực. Hết lời dẫn. Trong những điều kiện này, một số nước châu Âu sẵn sàng gửi lính đến Ukraine để tham gia vào việc gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, Donald Trump vẫn chưa thể hiện rõ ràng về việc có ủng hộ sáng kiến này hay không. Ông nói, xin trích, các nước châu Âu sẽ tham gia, nhưng tôi cho rằng không cần điều quá nhiều lính và sẽ không có vấn đề gì. Một khi thỏa thuận được ký, thì Nga sẽ quan tâm đến vấn đề của họ và Ukraine cùng châu Âu cũng quay lại chú tâm vào việc của mình. Tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Hết lời dẫn. Hiện vẫn còn nhiều cuộc thảo luận khác, nhưng phía Pháp cho rằng đã truyền tải thông điệp của mình một cách rõ ràng.
Yom Luna, Washington, RFI.
Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết là không phản đối sự tham gia của châu Âu vào các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời chỉ trích Liên hiệp châu Âu đã từ chối mọi đối thoại với Moscow trong thời gian dài.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định việc châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine là hợp lý. Ông nói, xin trích, đó là điều cần thiết. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối ý tưởng này. Chúng tôi vốn luôn trao đổi với họ. Châu Âu chính là bên đã từ chối mọi liên lạc với chúng tôi. Sẽ là điều tích cực nếu họ muốn quay trở lại bàn đàm phán. Hết lời dẫn. Phía Kiev và các nước châu Âu đã không được mời tham gia các cuộc thảo luận giữa đại diện cấp cao của Nga và Mỹ vào tuần trước tại Ả Rập Xê Út để bàn về chiến tranh Ukraine. Và điều này khiến Kiev và châu Âu lo ngại rằng một thỏa thuận có thể được ký kết mà không có lợi cho Ukraine. Về phần mình, Vladimir Putin nhận định những phản ứng tiêu cực đối với cuộc họp tổ chức tại Ả Rập Xê Út không có cơ sở hợp lý, bởi Tổng thống Nga cho rằng để giải quyết các vấn đề phức tạp, bao gồm hồ sơ Ukraine, Moscow và Washington phải đi tiên phong, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Nga cũng ca ngợi phản ứng hợp lý và không bị cảm xúc chi phối của đồng nhiệm Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ vào đầu tháng 2. Mặt khác, vẫn theo Reuters, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump là nguyên thủ Nga sẽ chấp nhận sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu tại Ukraine. Hôm nay, Điện Kremlin tái khẳng định không chấp nhận ý tưởng này. Nhiều nước trong Liên Âu là thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Chính vì vậy, vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh không chấp nhận sự hiện diện của NATO tại Ukraine.
Chính quyền Ukraine ngày hôm qua cũng cho biết là Kiev và Washington gần như đã hoàn tất các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ khai thác khoáng sản của Ukraine và đổi lại Washington tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanichina được AFP trích dẫn cho biết các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối cùng với hầu hết các chi tiết quan trọng đã được giải quyết. Hồ sơ khoáng sản Ukraine là chủ đề nhạy cảm, gây căng thẳng giữa hai nước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách gây áp lực với Kiev ký thỏa thuận này, cho rằng Hoa Kỳ đáng được tiếp cận tài nguyên khoáng sản của Ukraine để bù đắp cho khoản viện trợ mà Hoa Kỳ đã cung cấp cho nước này. Donald Trump đã đề cập đến số tiền 500 tỷ đô la, nhưng con số này bị Ukraine bác bỏ. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã từ chối ký thỏa thuận này vì thiếu các bảo đảm an ninh từ phía Hoa Kỳ và 10 thế hệ người Ukraine sẽ phải trả nợ. Trong những ngày qua, hai bên đã tiến hành đàm phán và đã đạt được những tiến bộ rõ rệt với hy vọng thỏa thuận sẽ được ký kết trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thu hút đầu tư của Mỹ qua các dự án khai thác các khoáng sản chiến lược ở các vùng lãnh thổ của Ukraine bị quân Nga chiếm đóng.
Về quan hệ Nga-Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hoan nghênh những nỗ lực của Nga và một số nước khác nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Liên quan đến chiến sự tại Ukraine, sáng nay, còi báo động phòng không đã vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine. Chính quyền Kiev thì cho biết là Ukraine đã bắn hạ được 6 tên lửa X-101 và hơn 100 drone của Nga. Ngày hôm qua, trong dịp tròn 3 năm cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, tại Liên Hiệp Quốc đã có 3 nghị quyết được thông qua. Điều đáng chú ý là lập trường của Mỹ không coi Nga là kẻ xâm lược. Từ Miami, thông tín viên David Thompson ghi nhận việc chính quyền Donald Trump thay đổi hoàn toàn chính sách với Ukraine với nghị quyết được chính Washington đánh giá là có ý nghĩa lịch sử.
Les États-Unis et la Russie qui votent ensemble à l'ONU contre les pays européens et l'Ukraine, c'est sans précédent.
Mỹ và Nga đã cùng nhau bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc chống lại các nước châu Âu và Ukraine. Đây là điều chưa từng có. Hành động này diễn ra đúng vào ngày tròn 3 năm khởi đầu cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ trước hết bỏ phiếu chống lại một dự thảo nghị quyết do các nước châu Âu đề xuất kêu gọi rút ngay lập tức các lực lượng Nga khỏi lãnh thổ Ukraine. Sau đó tại Hội đồng Bảo an, Mỹ đã bỏ phiếu cùng Nga về một nghị quyết khác. Văn bản này bỏ qua việc gọi Nga là bên xâm lược, cũng như không thừa nhận toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Quyền đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Dorothea bảo đảm là nghị quyết này hướng chúng ta đi đến hòa bình, lời lẽ trong nguyên văn. Nghị quyết được thông qua với 10 phiếu thuận, 5 nước vắng mặt trong đó có Pháp. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Nicolas Rivière cảnh báo là sẽ không có hòa bình và an ninh ở bất cứ đâu nếu những hành động xâm lược được tưởng thưởng và nếu luật dừng ở thế thượng phong. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine thì nhận định đây là thời khắc của sự thật, một thời điểm lịch sử. Sau khi tuyên bố một cách sai trái rằng Ukraine gây chiến và gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là kẻ độc tài, ông Donald Trump đã khẳng định sự chuyển hướng triệt để trong chính sách đối ngoại Mỹ kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.
David Thompson, Miami RFI.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Hakan Fidan. Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách duy trì thế cân bằng trong chiến tranh Nga-Ukraine.
Tiếp Ngoại trưởng Lavrov, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bày tỏ tầm quan trọng của một giải pháp ngoại giao và nhấn mạnh rằng để đạt được kết quả, Ukraine phải được tham gia vào quá trình đàm phán và chiến tranh phải kết thúc bằng các cuộc đàm phán được tất cả các bên liên quan chấp nhận. Trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Nga, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tái khẳng định mong muốn của Ankara làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev, giống như thời điểm chiến tranh mới nổ ra. Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán bao gồm cả hai bên là khả thi và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết để thiết lập hòa bình, bao gồm việc tổ chức các cuộc đàm phán giống như đã làm trong quá khứ. Cuối cùng, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg của Mỹ, Ngoại trưởng Fidan đã nhắc lại sự ủng hộ của Ankara đối với việc Kiev gia nhập NATO, nhưng cũng lưu ý Ukraine phải cẩn trọng để không làm mất lòng nước láng giềng Nga. Điều này cho thấy sự cân bằng kinh tế mà Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì trong mối quan hệ với cả Nga lẫn Ukraine.
Nhìn sang châu Á, sau khi Việt Nam công bố đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ vào tuần trước, thì ngày hôm qua, chính quyền Trung Quốc thông báo tổ chức các cuộc thao dượt quân sự bắn đạn thật tại khu vực vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, tức là khu vực hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, và hành động này được cho là để răn đe Việt Nam.
Theo Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, cuộc tập trận diễn ra trong 5 ngày, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 18 giờ ngày 27 tháng 2 tới, theo giờ địa phương, tại vùng biển mà hai nước đã ký hiệp định về phân định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa cung cấp chi tiết về nguồn lực hay phản ứng nào, nhưng cuộc tập trận này dường như là để đáp trả công bố đường cơ sở ở Vịnh Bắc Bộ. Ngày 21 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về đường cơ sở Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong vùng biển này với các tọa độ điểm nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS và phù hợp với luật biển Việt Nam năm 2012. Vào năm ngoái, Trung Quốc cũng đã công bố đường cơ sở của mình với 7 điểm cơ sở nối với nhau thành một đường cơ sở mới để tuyên bố lãnh hải ở khu vực này. Lúc đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng cho rằng các điểm này không tồn tại trong 49 điểm cơ sở mà Trung Quốc công bố ngày 15 tháng 5 năm 1996 để tính chiều rộng lãnh hải từ Hải Nam tới Thanh Đảo. Đường cơ sở mà Việt Nam công bố tuần trước có 14 điểm tọa độ.
Liên quan đến Việt Nam, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 30% GDP và điều này khiến Việt Nam ngày càng rủi ro trước khung thuế quan mới của Donald Trump.
Hãng tin Reuters cho biết hiện xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ chiếm 29% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ đạt 142 tỷ đô la, tương đương với 30% tổng thu nhập quốc nội GDP của Việt Nam. Hiện Mexico có tỷ lệ tương đương 27,6% GDP, nhưng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ cao gấp 3 lần Việt Nam. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 6 vào thị trường Mỹ sau Mexico, Trung Quốc, Canada, Đức và Nhật Bản và có thặng dư thương mại lớn với Mỹ đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và Mexico. Theo Reuters, điều này có thể khiến Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp tăng thuế quan mà chính quyền Trump đang xem xét để áp dụng vào tháng 4.
Vẫn về thời sự châu Á, lực lượng tuần duyên Đài Loan thông báo đã đánh chặn được một đã chặn giữ một tàu có thủy thủ đoàn Trung Quốc vào hôm nay sau khi một cáp ngầm viễn thông bị cắt ở ngoài khơi hòn đảo. Cáp này kết nối Đài Loan với quần đảo Bành Hồ trong eo biển Đài Loan.
Theo AFP, tàu Hông Tai mang cờ Togo với đội ngũ 8 thủy thủ Trung Quốc và được Bắc Kinh tài trợ. Sau khi bị chặn, tàu này đã được hộ tống về Đài Loan và vụ việc đang được xử lý theo các quy định về an ninh quốc gia. Tuần duyên Đài Loan cho biết đang điều tra sự cố để xác định xem việc cáp bị cắt có phải là hành động phá hoại hay chỉ là tai nạn. Đài Loan có 14 cáp biển quốc tế và 10 cáp biển nội địa. Chính quyền Đài Bắc đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các mạng lưới cáp này. Trong thời gian qua, Đài Loan đã ghi nhận về những sự cố cáp biển bị hư hại, bao gồm một vụ tàu hàng Trung Quốc bị nghi ngờ đã cắt một cáp ở đông bắc hòn đảo trong năm nay và một số cáp khác bị hư hỏng do nguyên nhân tự nhiên. Ngoài ra, trong những năm gần đây, các sự cố gián đoạn viễn thông đã xảy ra, chẳng hạn như vào năm 2023 khi hai tuyến cáp biển phục vụ quần đảo Mã Tổ của Đài Loan bị cắt đứt.
Về tin tức môi trường thì bắt đầu từ ngày hôm nay, hội nghị đa dạng sinh học, tức là hội nghị lớn nhất về môi trường của Liên Hiệp Quốc, họp tại Roma, Ý trong vòng 3 ngày để tìm ra giải pháp cho việc tài trợ bảo vệ thiên nhiên.
Theo AFP, Bộ trưởng Môi trường Colombia Susana Muhammad, quốc gia chủ trì hội nghị lần thứ 16 của Công ước về đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc, trong tuyên bố khai mạc đã nhấn mạnh bảo vệ thiên nhiên là sứ mệnh quan trọng nhất của nhân loại thế kỷ 21. Tham dự hội nghị có khoảng 300 đại diện từ 154 quốc gia. Hội nghị COP 16 tháng 11 năm ngoái tổ chức tại thành phố Cali ở Colombia đã kết thúc mà không đạt được thống nhất về số tiền cần thiết để ngăn chặn tình trạng tàn phá thiên nhiên từ đây đến năm 2030. Đây vốn là mục tiêu được đặt ra vào năm 2022 trong thỏa thuận Côn Minh Montreal, đi kèm với lộ trình gồm 23 mục tiêu cần đạt được trong thập kỷ này nhằm bảo vệ hành tinh và các hệ sinh thái, chống nạn phá rừng, khai thác quá mức tài nguyên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm, v.v. Mục tiêu quan trọng nhất là đưa 30% diện tích đất liền và biển vào các khu bảo tồn vào năm 2030 so với khoảng 17% và 8% hiện nay theo Liên Hợp Quốc. Nếu kế hoạch này thất bại thì thế giới sẽ phải đương đầu với các rủi ro rất lớn về nguồn lương thực, chất lượng không khí, khí hậu cũng như sức khỏe của các hệ sinh thái trên hành tinh. Thỏa thuận Côn Minh Montreal đặt mục tiêu đạt 200 tỷ đô la hàng năm để bảo vệ thiên nhiên từ đây đến năm 2030, bao gồm 30 tỷ đô la các nước phát triển chuyển cho các nước nghèo so với khoảng 15 tỷ đô la vào năm 2022 theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Iran thông báo về những cuộc thảo luận tích cực với các nước châu Âu về hồ sơ hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua cho biết các cuộc thảo luận mang tính xây dựng tại Geneva, Thụy Sĩ với Đức, Pháp và Vương quốc Anh trong khuôn khổ chuyến thăm Geneva của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và tiếp nối các cuộc đàm phán giữa bốn nước vào tháng Giêng, tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran và việc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Tehran. Iran vẫn luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích dân sự và phủ nhận bất kỳ ý định phát triển vũ khí nguyên tử nào.
Nga và Indonesia thắt chặt hợp tác quốc phòng. Tổng thư ký của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Sergei Shoigu, ngày hôm nay đã đến Jakarta để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia về hợp tác quốc phòng cũng như những vấn đề chiến lược liên quan đến quan hệ song phương và an ninh trong khu vực. Hồi năm ngoái, hai nước đã tổ chức tập trận chung tại khu biển Đông Java. Indonesia đã mua nhiều thiết bị quân sự của Nga như máy bay Sukhoi. Nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á duy trì chính sách đối ngoại trung lập, từ chối chọn phe trong cuộc chiến ở Ukraine hay trong các cuộc đối đầu giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Tại châu Âu, gần 76.000 trẻ em dưới 5 tuổi bỏ mạng mỗi năm. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới được công bố ngày hôm nay nêu ra những nguyên nhân, ví dụ như là chết non, ngạt thở khi sinh, khuyết tật bẩm sinh hoặc là nhiễm trùng, nhiều trẻ sơ sinh, trẻ em tử vong vô cớ trước khi lên 5 tuổi. Báo cáo được thực hiện tại 53 quốc gia ở châu Âu, bao gồm Liên hiệp châu Âu và Trung Á, trên tổng số 930 triệu dân. Theo báo cáo, mặc dù tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi vẫn rất thấp ở châu Âu, nhưng lại có chênh lệch lớn giữa các quốc gia khác nhau. Cụ thể là hầu hết ở các nước trong Liên hiệp châu Âu có tỷ lệ tử vong từ 1,5 đến 4,1 ca trên 1.000 trẻ sinh. Trong khi tại Turkmenistan và Tajikistan thì tỷ lệ này là 18,2 đến 40,4.
Ukraine sẽ cần hơn 500 tỷ đô la để tái thiết đất nước trong thập kỷ tới. Theo một nghiên cứu được công bố bởi chính quyền Ukraine, Ngân hàng Thế giới và Ủy ban châu Âu, số tiền này gấp 2,8 lần GDP của Ukraine vào năm 2024. Nghiên cứu nói trên xét đến những thiệt hại về vật chất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine từ năm 2022 cho đến tháng 12 năm ngoái. Khoảng 13% nhà dân sự tại Ukraine đã bị hư hại hoặc bị phá hủy, ảnh hưởng đến 2,5 triệu gia đình người dân.
Apple hứa đầu tư 500 tỷ đô la vào Hoa Kỳ vào trong 4 năm. Theo thông cáo được đăng tải ngày hôm qua, thì ngoài khoản đầu tư này thì Apple cũng hứa tuyển dụng 20.000 nhân sự trong vòng 4 năm tới, chung với thời gian của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Apple cũng dự trù gia tăng năng lực của các cơ sở sản xuất đã có trên lãnh thổ Hoa Kỳ, đồng thời khởi động dự án xây nhà máy mới tại Houston, bang Texas từ nay đến năm 2026 để sản xuất các máy chủ. Và hiện chủ yếu đang được sản xuất ở các nước khác.